kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài pháp. Tu là bỏ cái giả, nhận ra cái thật, của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nguồn Bảo Giác Ngộ 483. Đánh máy Viên Lâm, Huỳnh Hoa, và được trích đăng ở trang nhà Quảng Đức. Tu là bỏ cái giả, nhận ra cái thật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội Bồ Đề, thời gian đầu Ngài chần chờ không muốn truyền bá giáo pháp. Đến khi chư thiên xuống đảnh lễ, cầu xin Ngài nên vì chúng sanh mà lập bày phương tiện giáo hóa. Lúc trước đọc sự tới đoàn này, tôi hơi ngạc nhiên. Vì Đức Phật phát thề nguyện lớn thì hiện nơi đời để độ chúng sanh, sao bây giờ thành Phật rồi Ngài không chịu đi truyền bá chánh pháp, đời năn nỉ mới chịu thuyết pháp. Về sau nghiên cứu kỹ, tôi mới thấy rõ, quả là chỗ Đức Phật thấy, Đức Phật không thể nói cho người thế gian hiểu. Tại sao? Bởi vì chỗ đó ngược hẳn cái thấy của người phàm tục, nên làm sao giảng cho họ hiểu được. Vì vậy Phật không muốn nói. Khi chư thiên nài nỉ, Phật dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, từ từ sẽ có người hiểu. Phật xét thấy điều này hợp lý, nên kể từ đó mới chuyển bánh xe đài pháp. Bài pháp đầu tiên ở Vườn Lộc Uyển là bài Tử Đế, nói đủ là Tử Diệu Đế. Lâu nay người học Phật xem đây là chân lý đầu tiên, Đức Phật trình bày rất đúng, rất thật. Nhưng đó là phương tiện, chớ không phải chỗ cửu kính chân thật. Nếu quý vị có đọc kinh Kim Cang, kinh Viên Giác, sẽ thấy Phật dạy rằng pháp của Phật như con thuyền hay chiếc bè đưa người qua sông. Khi lên bờ rồi phải bỏ chiếc bè. Kinh Viên Giác nói, ví như người muốn thấy mặt trăng ở đâu, người bàn thấy được liền lấy tay chỉ bảo mặt trăng ở đó. Nương theo ngón tay người kia nhìn thấy mặt trăng. Khi thấy mặt trăng rồi, ngón tay là vô nghĩa. Cũng thế, pháp của Phật dạy là phương tiện, giống như ngón tay để chỉ cho chúng ta đi tới chỗ chân thật. Chỗ chân thật ví như mặt trăng. Đạt được chỗ chân thật rồi thì phương tiện phải bỏ. Chúng ta nên biết pháp Phật là phương thuốc trị lành tâm bền cho chúng sanh. Bền lành thì thuốc phải bỏ. Giả sử bây giờ chúng ta bị sốt rét phải uống thuốc sốt rét. Khi bền đã lành hoàn toàn, nếu thấy thuốc hay quá, tiếp tục uống nữa thì sao? Bền trở lại. Cho nên bền lành rồi phải bỏ thuốc. Pháp của Phật dạy là tùy bền cho thuốc. Chúng sanh có bền nào, Phật cho thử thuốc ấy. Ví dụ người tham ái nhiều, Phật dạy phương thuốc quán bất tình. Thấy thân nhơ nhớp quá, sanh gớm nên hết tham ái. Người hiểu danh nhiều, Phật dạy quán vô thường. Danh vọng được rồi sẽ mất, chớ không bền. Nhờ quán như thế nên bớt hiểu danh. Từng phương thuốc trị từng bền cho chúng sanh, nhưng tất cả đều là phương tiện, chớ không phải cửu kính. ban đầu, Phật dùng phương tiện dẫn dắt chúng ta từ từ đi tới kết quả là cứu kính. Thế nên, muốn đến chỗ cứu kính, trước phải qua phương tiện. Nhưng đạt được cứu kính rồi thì phải bỏ phương tiện. Chúng ta ngày nay cứ đem kinh đọc cho Phật nghe hoài, cho đó là tu kỵ. Ngày nào cũng đem kinh ra đọc mà không hiểu được ý Phật dạy. Học kinh để hiểu, hiểu để tu chớ không phải đem đọc cho Phật nghe. Phật tự chẳng những đọc cho Phật nghe mà còn tỉnh bồ với ngài nữa. Quả thật là một sai lầm đáng thương. Ngài Huệ Khả, trước tên Thần Quang, tu thiền cũng lâu. Khi nghe Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, ở chùa Thiếu Lâm, ngồi xây mặt vào vách núi, mấy năm không nói chuyện với ai. Ngài tìm tới, không biết làm sao thưa. Lúc ấy, nhằm mùa đông tuyết xuống tới đầu gối, ngài vẫn đứng thản nhiên từ đầu hôm đến sáng để cầu đào. Biết được, Tổ xoay lại hỏi: ông cầu cái gì mà chịu khổ hành vậy? Ngài thưa: cúi mong hòa thượng từ bi mở cửa cam lồ rồng đồ chúng con. Tổ bảo: diệu đạo vô thường của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn, hay làm được việc khó làm, hay nhận được việc khó nhận, còn không thể đến thay. Huống là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp chân thừa ư? Nghe thế, ngài liền đi ra phía sau, mượn cây dao, chặt một cánh tay dâng lên Tổ để tỏ lòng thiết tha cầu đào. Tổ Đạt Ma đồng ý và nhận làm đệ tử, đặt tên là Huệ Khả. Huệ là trí tuệ, Khả là khả. Ý Tổ khen ngài Thần Quang có trí tuệ khá lắm nên mới dám hy sinh như vậy. Khi được nhận làm đệ tử rồi, một hôm Huệ Khả thưa với Tổ Đạt Ma: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma không trả lời thẳng mà bảo: đem tâm ra, ta an cho. Ngài Huệ Khả xoay lại tìm một hồi, tâm bất an mất tiêu, không thấy ở đâu. Ngài liền thưa: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó, ngài Huệ Khả liền biết đường vào. Phật tử có ai tập ngồi thiền rồi mới thấy tâm mình lăng xăng lồn xồn thế nào. Cho nên ngài Huệ Khả xin pháp an tâm là điều hợp lý vô cùng. Chúng ta cũng giống hệt vậy thôi. Nhưng câu trả lời của Tổ dường như hơi ngược ngào. Dạy pháp an tâm mà lại bảo: đem tâm ra ta an cho. Chính chỗ này, ngày xưa tôi cứ ngờ dường như Tổ đùa chơi vậy. Người ta tha thiết học hỏi mà Tổ lại như đùa. Không ngờ ngài Huệ Khả lãnh hồi được. Đó là điều chúng ta thấy khó hiểu. Sau này khi nhập thất tu, đọc lại sự, tôi mới giật mình thấy cái ngu trước. Bởi vì chúng ta bị si mê nên mãi chìm trong sanh tử. Si mê cái gì? Si mê chấp thân này là tâm mình thật. Hai cái si mê này khiến chúng ta cứ tạo nghiệp, đi mãi trong sanh tử. Hiện giờ quý vị đều thầm đồng ý thân này thật nên mới quỷ, mới lo đủ thử cho nó. Ví dụ có hai người đổi trước món đồ giả, một người nói thật, một người nói giả, Vậy trong hai người đó, ai ngu, ai trí? Dạ, mà được thật là ngu. Còn dạ biết dạ là trí. Vậy tôi đặt câu hỏi lại, thân này là thật hay giả? Dạ. Nếu quý vị chỉ thấy cái dạ theo câu hỏi của tôi, thì khi ra khỏi giảng đường này sẽ thấy nó thật hết. Đó là chỗ mê lầm của chúng ta. Như quý vị đang ngồi nói chuyện chơi với người thân, bất thần người ấy đứt gân máu, ngã xuống tắt thở. Khi còn nói chuyện, ta gọi đó là thật. Đến lúc tắt thở mới biết nó giả. Nếu thật thì lúc nào cũng thật, trước sau cũng thật. Mọi người khi còn đi đứng, nói năng đều cho là thật. Đến chừng ngã ra chết, ai cũng bảo giả hết. Như vậy là sao? Chẳng lẽ nửa thật nửa giả? Thật ra trong giả có thật mà chúng ta không biết, nên lầm cho nó hoặc toàn giả hoặc toàn thật. Chúng ta thử xét lại xem, hiện giờ mình sống đây, lỗ mũi đang thở, hít vô là mượn không khí bên ngoài vào, thở ra là trả không khí ra ngoài. Hít vô, thả ra đều đều thì sống. Hít vô mà không trả ra được, trả ra mà không hít vô thì chết. Như vậy thật ở chỗ nào? Nếu thật thì khỏi mượn, đã mượn thì không thật. Một lát mượn tách nước, chút xíu lại trả ra, đem vô trả ra. Đem vô được mà trả ra không được thì đi cấp cứu. Mường trả đều đặn thì yên, không đều đặn không yên. Lâu hơn nữa thì mường chén cơm, mường rồi cũng phải trả. Rõ ràng thân này sống bằng sự vay mượn liên tục. Đã vay mượn mà nói thật thì biết trí tuệ chúng ta tới cỡ nào? Chẳng lẽ mình ngu hết sao? Thế mà ra đường, ai nói ngu đâu có chịu, trong khi thực sự mình ngu quá chừng. Nói thế để thấy chúng ta đang mê lầm. Từ mê lầm đuổi theo thân, lo cho nó, rốt cuộc rồi cục mất. Như vậy có đáng thương không? Đức Phật giác ngộ, thấy thân này là già, do đất, nước, gió, lửa hợp lại thành. Chất cứng là đất, chất ướt là nước, đồng là gió, ẩm là lửa. Bốn thứ này đem vô trả ra, còn mượn mà không trả ra thì chết. Như vậy, ta có thân này, chẳng qua là cuộc sống vay mượn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, quý vị thường cho những suy nghĩ phân biệt là tâm mình. Vì thế buồn, thương, giận, ghét đều là tâm ta. Nói, tôi buồn quá, thì buồn là tôi. Tôi vui, tôi giận, tôi ghét, tất cả là tôi hết. Cả trăm thử, biết cái nào là tôi thật? Nên không có cái tôi thật. Như ta đang có chuyện buồn, bất thần một người bạn tri kỷ từ xa về, gặp lại nhau mình vui liền. Như vậy buồn không thật. Nếu thật khi vui đến, buồn đi đâu? Như vậy vui buồn không phải thật mình, chỉ là cái tạm bờ qua mất, mà ta lại chấp nó là tâm mình. Từ chấp đó, ta nghĩ việc này phải làm như thế này mới đúng, làm khác là sai. Nếu ai đề nghị khác mình, hoặc phản đối ý kiến, nghị của mình, ta sẽ nổi nóng liền. Bởi chấp tâm suy nghĩ là mình, nên phiền não phát sinh. Song chúng ta thử hỏi lại, những suy nghĩ của mình có đúng 100% không? Nếu ai cũng nghĩ đúng 100%, thì bây giờ nhà toàn cả chục tầng, chứ không phải 1-2 tầng. Vì khi nghĩ đúng, khi nghĩ trật, nên làm ăn mới thất bại. Cuộc đời này thất bại nhiều, thành công ít, chứng tỏ con người nghĩ sai nhiều, nghĩ đúng ít. Vậy mà ai cũng cố chấp cái nghĩ của mình là đúng, rồi sanh buồn dần, thương ghét đủ thứ hết. Lại nữa, những khi ta khởi nghĩ thì thấy có nói, nhưng khi không nghĩ nó ở đâu? Tìm không ra, không có chỗ, không có hình tưởng nên biết nó không thật. Lúc ngồi thiền, ý cứ nghĩ lăng xăng hoài, ta bực mình nói, tâm bữa nay sao đồng quá. Như thế, cho cái nghĩ lăng xăng sao đồng ấy là tâm mình. Phật bảo đây là kẻ mê. Chúng ta hiện giờ đang cố chấp, đang mê trong sự sai lầm. Vì vậy, tu rất khó. Chấp thân thật nên gặp điều trái ý, nổi giận đùng đùng. Do đó khổ cả ngày. Chừng nào thấy được thân không thật, tâm không thật, chúng ta sẽ sống thạch thơi. Mọi người đều có quyền thấy khác mình, nên ai làm trái ý ta không giận. Hiểu như vậy là giải thoát nhiều rồi. Phật thường dạy, nếu chúng ta có nghĩ điều gì nên nói, đây là cái nghĩ của tôi. Đừng nói cái nghĩ của tôi đúng, thêm chữ đúng thì có chuyện. Bởi vì hai cái đúng ngược nhau, chúng ta vẫn thấy dễ chịu. Có khi còn trao đổi ý kiến để rút kinh nghiệm thêm. Sống trên tinh thần ấy thì hay quá. Nên người sáng suốt muốn tìm chân lý phải thấy rõ như vậy. Tâm không thật, biết nói không thật là người trí, người giác rồi. Thế nên biết ngồi yên tĩnh tu không làm gì hết, không phải vô ích. Thật ra việc ấy có lợi ích lớn lao vô cùng. Vì vậy chúng tôi dạy tu thiền, chỉ dẫn quý vị ngồi yên tĩnh, nhìn lại xem niềm khởi từ đâu. Nó vừa dấy lên, ta biết vọng tưởng hư dối không theo, cứ thế công phu. Mới nghe thấy đơn giản, không có giá trị gì, nhưng thật ra chúng ta đang làm một việc lớn, đó là phá sai lầm muôn đời của mình. Thấy rõ các tư tưởng sanh diệt liên tục, tạm bờ hư dối, không theo nó thì nó phải chịu thua mình. Đó là pháp an tâm của nhà thiền. Nói pháp nhưng thật ra không có pháp gì cả. Thiền tông chủ trương không có một pháp dạy người, chỉ dùng trí mình soi lại để thấy cái thật, cái hư nơi mình. Đó là điều thiết yếu. Thích Thanh Từ. Phật tử Quảng An ghi âm từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào. Thank you.